Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 5 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề "Tôi chẳng thiếu thốn gì". Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi chẳng thiếu thốn gì. Danny Simon, một ngày kia ông đã cầm cây súng vô để ăn cướp nhà băng. Ông đã lấy được $6,000. Khi mà ông chạy ra, ông bị bắt bỏ vào tù. Rồi người ta lấy cái súng đó và người ta khám phá là con súng này rất xưa, và họ để vào cái viện bảo tàng. Họ khám phá ra cái súng này á, làm bởi Ross and Rifle Company, rất xưa, 1918, từ ở Quebec. Cho nên họ trị giá cây súng đó là 100,000. Ông có cây súng 100,000 mà ông đi cướp nhà băng 6,000. Quý vị biết không, ngày hôm nay chúng ta có Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, mà chúng ta không biết giá trị. Chúng ta tìm khác cái những gì mà ngoài ra đó. Chúng ta tìm cái gì hơn nó không? Chúng ta có Chúa là có nhiều hơn tất cả những gì ở trên trần gian này, đúng không? Cho nên cái đó là một cái bài học để giúp đỡ quý vị, là chúng ta có Chúa, chúng có đầy đủ. Và đôi khi chúng ta theo Chúa, chúng ta đặt câu hỏi là tại sao con không có cái này, tại sao không có cái kia, tại sao không được cái đó, tại sao con phải làm này, vân vân. Thương bà chị em, nếu mà chúng ta đặt câu hỏi đó là chúng ta chưa thấy Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ mình. Khi mà David nói rằng chăn giữ có nghĩa là đầy đủ, không thiếu thốn gì. Con chiên không cần phải kiếm ăn, không cần phải kiếm uống, đầy đủ. Và khi chúng ta hiểu rõ vấn đề mà đầy đủ thì chúng ta mới biết rằng Chúa là thật sự đấng chăn giữ chúng ta. Chúng ta lật ra trong sách Philip đoạn 4 câu số 19. Philip đoạn 4 câu số 19, Chúa hứa như thế này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng. Đức Chúa Trời làm đầy đủ cho mọi sự cần dùng. Nếu quý vị nói rằng tôi thiếu, có nghĩa là chúng ta chưa hoàn toàn tin Đức Chúa Trời. Không một điều gì mà thiếu cả. Thiếu hay không đôi khi là chúng ta so sánh với người đời, chúng ta cho thiếu. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Chúa nói rằng ta cho các ngươi đầy đủ, không thiếu thốn gì. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có người ta chia ra 4 loại tại sao mà nhu cầu chúng ta không được đáp ứng. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta có nhu cầu, mà tại sao chúng ta theo Chúa, chúng ta cầu xin mà không được đáp ứng. Đây là 4 cái lý do mà người ta liệt kê ra. Thứ nhất là nhu cầu chúng ta chưa được đáp ứng là tại vì chúng ta không làm hết khả năng mình. Có nghĩa là sao? Là chúng ta chỉ xin mà chúng ta không nỗ lực, đúng không? Chúng ta xin, chúng ta muốn có việc làm mà chúng ta không đi ra kiếm việc làm. Chúng ta muốn học hành thành công mà chúng ta làm biếng mở sách ra mà đọc, đúng không? Chúng ta muốn dành dụm nhưng mà hàng ngày chúng ta tiêu xài một cái phung phí. Đó, cầu nguyện như thế là chúng ta, điều cầu nguyện chúng ta không được đáp ứng tại vì chúng ta chưa làm hết lòng. Chúa không thể nào tiếp tục giúp chúng ta mà Chúa thấy chúng ta có đầy đủ, tại sao mà chúng ta cần giúp? Quý vị biết không, giống như là có những lúc Chúa ban phước hay là làm phép lạ cho chúng ta có, mà những lúc Chúa thúc đẩy chúng ta phải làm. Chẳng hạn là người ta kể được câu chuyện giờ tiên tri Eli đó, khi mà con chim đem đồ thức ăn đến cho tiên tri Eli trong cái hang, buổi sáng có thức ăn và buổi chiều có thức ăn, tả đồ ăn đến, thì đó là một cái phép lạ. Làm sao mà chim đem thức ăn đến cho tiên tri Eli? Nhưng mà tiên tri Eli có thể nói rằng, ủa, có ăn mà không có uống sao? Sao ai đem thức uống? Thì Chúa có thể nói rằng, nước đằng kia kìa, ngươi đi lấy đi. Quý vị hiểu không? Có những lúc mà Chúa cần phép lạ để giúp đỡ mình, có những lúc là mình cần phải đi ra làm. Chứ không phải là lúc nào mình cầu nguyện là nói tại sao mà tôi không được. Nhu cầu chúng ta là Chúa cho chúng ta có tay có chân để chúng ta làm việc, để chúng ta sốt sắng, chúng ta làm hết lúc chúng ta. Thương bà chị em, đôi khi tôi nhớ là câu chuyện mà tôi có đọc trong báo vài năm vừa trước, là có một ông thương mại nổi tiếng, thương gia nổi tiếng ở Florida, là một năm tới $700,000 một năm, chỉ một năm, mỗi năm $700,000, nhà sang lắm, mấy triệu đô la. Đùng một cái kinh tế xuống, ông thất nghiệp. Ngày sau ông đi ra, đi gì? Đi đưa bánh pizza, nghĩa là pizza delivery. Một người đã quyết định là khi mình có nhiều tiền, bây giờ mình thời thế nó thay đổi, mình sẵn sàng đi làm việc để có miếng cơm trên bàn cho vợ, cho con. Chứ không phải là mình nói, ô ngày xưa tôi giàu có, tôi được hậu đãi, bây giờ làm sao mà tại sao tôi phải đi làm những điều đó? Nếu mà một người mà làm điều đó mà nó mà than phiền Chúa, đó là một sống, một đời sống rất tiêu cực. Ngày xưa tôi nhớ cha của tôi ở trước 1975, mà một người, một gia đình mà có chiếc xe hơi mà đi làm á, là quý vị đã nghe sang không? Sang lắm chứ, ngày xưa trước 75 đi xe hơi, đi xe làm bằng xe hơi, nhưng mà qua Mỹ rồi á, đi làm bằng chiếc xe đạp. Mình quyết định thay đổi thời thế, chúng ta quyết định sống. Khi mà chúng ta cố gắng thì Chúa sẽ ban phước chúng ta trở lại. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta chưa được, hay là Chúa nói rằng các ngươi không chẳng thiếu thốn gì, cái câu thứ nhất là chúng ta có làm hết khả năng mình chưa? Chúng ta có tìm mọi cách để giải quyết những cái nan đề chưa trong lúc chúng ta cầu nguyện? Điều thứ hai là tại sao nhu cầu chúng ta cảm giác là chưa được đáp ứng? Là chúng ta thấy sao? Là chúng ta chưa cầu xin Chúa đủ. Quý vị xem ở cùng với tôi trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 16. Gia Cơ đoạn 5 câu 16 được chép như thế này. Là nói rằng người công bình lấy lòng súc sắng cầu nguyện thì thật có gì? Linh nghiệm nhiều. Có nghĩa là mình cầu nguyện súc sắng thì mình có thì Chúa sẽ ban phước. Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu. Súc sắng như thế nào? Chúng ta không phải chỉ cầu nguyện một lần thôi. Chúng ta tha thiết một điều gì đó chỉ một lần rồi chúng ta sẽ quên. Chúng ta cầu nguyện cho chồng mình, vợ mình, cho con mình, cầu nguyện cho công việc làm. Mà đôi khi chúng ta chỉ cầu nguyện một lần. Đôi khi mà con của tôi mà tới xin tôi chỉ một lần thôi đó, là tôi thấy sao nó chưa quan trọng để cho nó. Nó phải cầu nguyện nhiều lần là mình biết đó là cái nhu cầu thật sự. Đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta thấy cái nhu cầu chúng ta chưa đáp ứng, là chúng ta có cầu nguyện hết lòng hay không? Chúa nói rằng ở trong cùng trong sách đó, đoạn 4 câu số 2, quý vị lật trở lại một trang nữa, đoạn 4 câu số 2 nói rằng: anh em chẳng được chi vì gì? Vì không cầu xin. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Chúng ta muốn cầu nguyện cho người đó theo Chúa, chúng ta có cầu nguyện cho có việc làm, chúng ta có cầu nguyện hết lòng hay không? Chúng ta có cầu nguyện ngày đêm hay không? Giống như là Phi-rơ đó. Phi-rơ khi mà ông đi trên mặt nước và ông nhìn xuống không nhìn tới Chúa thì ông bị chìm xuống. Thì ông giơ tay lên nói: Chúa ơi, cứu con. Quý vị nghĩ là Phi-rơ đã cầu nguyện hết lòng không? Có phải hết lòng không? Hết tấm lòng. Nếu quý vị cầu nguyện như thế thì quý vị có thể mới nói: Chúa, con cầu nguyện hết lòng. Có nghĩa là sắp chết chúng ta thốt lên những lời đó là thật sự trong lòng chúng ta cầu nguyện hết lòng. Gặp hoạn nạn thì quý vị thật sự mới cầu nguyện hết lòng. Mà quý vị chưa gặp hoạn nạn thì quý vị chưa cầu nguyện hết lòng. Cho nên đôi khi sự hoạn nạn đến giúp đỡ chúng ta gần gũi đến Chúa hơn. Dựa vào Chúa hơn là dựa vào người khác. Cho nên điều thứ hai là chúng ta, nhu cầu chúng ta chưa được đáp ứng vì chúng ta chưa cầu nguyện hết lòng. Đôi khi nhu cầu chúng ta có nhiều lắm, mà đôi khi chúng ta không thấy là Chúa đã ban phước chúng ta nhiều. Đôi khi Chúa đã ban phước rồi, chúng ta thấy chưa đủ. Chúng ta thấy cũng còn thiếu thốn. Giống như một người nói rằng là nó dài tôi cũ quá, tôi muốn mua dài mới. Chứ đến khi mà tôi thấy người khác không có chân thì tôi mới biết rằng là tôi được nhiều hơn người khác. Quý vị thấy không? Chúng ta có nhiều lắm mà chúng ta không biết. Chúa này, Chúa ban phước chúng ta đầy đủ. Ai trong chúng ta mà thiếu ăn thiếu mặc? Chúng ta quá đầy đủ. Cho nên Chúa này, chúng ta không thiếu thốn gì. Điều thứ ba, tại sao một số nhu cầu mà chúng ta không thấy được đáp ứng hay là chưa đáp ứng? Thì tại vì nó chưa đến mức Chúa đáp ứng nhu cầu có thời định, chứ không phải là chúng ta cần á thì có. Giống như con trưởng của tôi mà nói rằng cha ơi, cho con chiếc xe. Chưa đến thời kỳ, chưa đến 18 tuổi, chưa có bằng lái xe làm sao cho chiếc xe được? Đúng không? Chưa đúng thời kỳ thì chưa được đáp ứng nhu cầu. Quý vị có thể xin, quý vị thắc mắc tại sao tôi không được trong lúc này, tại có thể chưa đúng thời kỳ. cái thời kỳ nó rất quan trọng, nó sẽ giúp mình và cũng làm vinh hiển cho Chúa. Tôi xin dẫn chứng cho quý vị ở trong cái câu chuyện của quý vị nhớ, khi mà trong Giăng 11 á, khi mà Chúa Giêsu đi thăm viếng nhà của Lazaro, Martha và Mary. Khi mà ba anh em đó, khi mà biết rằng Lazaro bị bệnh, thì ai cũng nó kêu cầu Chúa đến để chữa bệnh cho anh của mình. Thì Đức Chúa Giêsu chần chờ, có cái lý do, chứ không phải là Chúa không thương người bệnh. Chúa đi Chúa chữa bệnh như vậy là không, nhưng mà Chúa chờ đợi cho đúng thời kỳ. Đúng thời kỳ làm sao? Khi mà ở trong câu chuyện kể lại rằng, khi mà sau 4 ngày Lazarus chết, không phải chỉ 1 ngày, không phải 2 ngày, không phải 3 ngày, nhưng mà 4 ngày, có nghĩa là chứng minh rằng người đó không thể mà sống lại được. Quý vị, đôi khi mà chúng ta tưởng người ta tắt hơi, người ta không nghe hơi đó, rồi tay chân lạnh, mình nghĩ người ta chết, phải không? Đúng không quý vị? Người ta bỏ cái người đó vô xác chết, khám phá người đó cũng còn sống. Có một lần ông Sa, quý vị còn nhớ ông Nguyễn Văn Sa không? Tôi có chở ông đi bác sĩ thăm viếng, ông kể lại câu chuyện khi ở Việt Nam đó, người ta nhốt ông những cái trại cải tạo, xong rồi ông làm việc gì đó, ông té xuống cái cây tre đó nhọn đâm vào hông ông, chảy máu, ông nằm la liệt không có nghe tiếng thở mà tay chân bắt đầu lạnh cống. Người ta kéo ông xác ra, ông dục cho nhà xác, tối đêm hôm ông thức dậy, ông khám phá ông nằm trong nhà xác. Cho nên đôi khi vài tiếng đồng hồ chúng ta nghe, không nghe thở hay là tay chân lạnh cống, chúng ta tưởng chết không. Nhưng mà đối với người Do Thái đó, sau 3 ngày á, mà không sống á, có nghĩa là chết. Cho nên Chúa chờ đợi mấy ngày? 4 ngày chắc chắn. Không thể nào người Giuđa hay người Do Thái nói rằng người đó thật sự chưa chết, Chúa chỉ làm phép lạ bằng cách chữa bệnh thôi. Cho nên khi mà Ma-thi mới gặp Chúa, thì Ma-thi mới chắn vắng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu như thế này. Ở trong sách Giăng đoạn 11 câu số 21, Giăng đoạn 11 câu số 21 thì nó nói rằng: Ma-thi thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Đôi khi tôi nghe những lời đó, tôi nghĩ là có thể là Ma-thi chắc vắng Chúa này: Chúa ơi, tại sao Chúa không tới sớm thêm một tí nữa? Nếu tôi Chúa tới sớm là Chúa chữa bệnh được giống như những người khác. Quý vị, người xưa đó, người ta có bệnh, ta đem đến Chúa Giêsu chữa bệnh. Nếu mà Chúa tới kịp thì anh của tôi Lazarus không chết đâu. Nhưng mà Chúa đến sau khi chết, Chúa có làm phép lạ không? Có, Chúa làm phép lạ cho Lazarus từ chết sống lại. Có nghĩa làm sao? Nếu mà Chúa chữa bệnh người bệnh mà khỏe lại đó, thì chuyện đó tầm thường quá, bác sĩ nào cũng làm được hết. Nhưng mà từ người chết mà sống lại, đó làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cho nên thương bà cho em, khi mà chúng ta có nhu cầu mà Chúa chưa đáp ứng là chưa đúng thời kỳ. Khi mà thời kỳ đúng rồi đó, Chúa làm phép lạ là quý vị làm sao? Đã không chỉ vui mừng, nhưng mà mọi người thấy đem vinh hiển về cho Chúa. Thương bà cho em, những khó khăn đến trong cuộc đời của chúng ta, Chúa đẩy kéo dài để Chúa được sự vinh hiển. Cho nên chúng ta khó nhọc, chúng ta khó ăn, Chúa nói không, đừng lo. Nhiều cái sự khó khăn trong cuộc sống, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, thương bại cho em, Chúa giúp đỡ chúng ta trải qua để Chúa được vinh hiển. Và thứ hai nữa là cho quý vị mỗi ngày được mạnh dạn thêm, đức tin trao dồi khi chúng ta gặp thử thách. Đúng không? Đứa bé mà muốn thành công chạy xe đạp, nó phải chịu khó té bầm nát rồi bắt đầu mới chạy xe đạp được. Chúng ta phải trải qua nhiều cái thử thách thì chúng ta mới trao dồi đời sống tâm linh chúng ta. Đức Chúa Trời cũng muốn được sự vinh hiển, và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, đáp ứng nhu cầu cho chúng ta đúng thời kỳ. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, cha mẹ đâu bao giờ bỏ con cái. Nhưng mà chúng ta muốn giúp đó cho nó đúng cái nhu cầu. Nếu mà tôi qua Mỹ mà tôi có đầy đủ rồi á, thì tôi ở nhà tôi coi CV hay là chơi game, tôi cần phải lo đi học để làm đâu. Nhưng mà khi mà thiếu thốn rồi đó thì sao? Chúng ta sẽ cố gắng và Chúa sẽ ban phước cho thêm để thấy sự vinh hiển của Ngài. Tôi nhớ lần khi mà tôi qua Mỹ, Tôi cưng cái máy hút máy cắt cỏ của tôi lắm quý vị, không hiểu hiểu cưng máy cắt cỏ không, có nghĩa là đó mình về nhà mình lau bánh xe, mình sửa cho nó sạch sẽ, mình vô dầu vô nhớt, cái đó là rất quan trọng với tôi. Tại sao quan trọng? Thì mỗi ngày tôi kéo xe cắt cỏ, máy cắt cỏ đi dưới xe đạp của tôi đó, là tôi đi tìm cái nhà nào mà cỏ cao, tôi xin phép để tôi cắt cỏ cho họ 5 đồng cái xăng của họ. Thì đó là cái máy cắt cỏ của tôi, là đó là cái việc làm của tôi, lúc 12 tuổi tôi làm cái đó rồi. Nhờ như vậy mình mới hiểu được cái giá trị đồng tiền. Ngày hôm nay nhiều con nít không có biết đi làm là gì hết. Tới 16 tuổi cũng chưa biết đi làm, 18 tuổi vô đại học cũng chưa biết, đôi khi tới 20 mấy tuổi bắt đầu ra mới làm. Cho nên đôi khi Chúa cho chúng ta trải qua những sự gian nan để chúng ta trưởng thành. Cho nên cái nhu cầu mà chúng ta có đầy đủ là chúng ta chưa trưởng thành, tại chúng ta xin cái gì được cái đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta trưởng thành, Chúa muốn được sự vinh hiển, cho nên Chúa chưa đáp ứng nhu cầu chúng ta cho đến đúng thời định. Rồi chúng ta thêm xem điều thứ tư, tại sao một số nhu cầu chúng ta chưa được đáp ứng? Điều thứ tư là tại vì nó không tốt cho mình. Quý vị có nghĩ không? Mình xin những điều đó không tốt cho mình. Mình xin làm sao mình có trúng số độc đắc. Mà Chúa biết mình trúng số độc đắc rồi đó, thì thôi là mình đi vô sòng bạc. Chúa biết trước, cho nên Chúa không cho mình trúng, nhưng mà Chúa cho người khác trúng. Tại người đó trúng số độc đắc, họ dâng tiền cho nhà thờ. Tùy theo cái yêu muốn của Chúa, Chúa biết trước tương lai của chúng ta còn hơn là chúng ta, đúng không? Cho nên có những nhu cầu mà chúng ta tưởng là chúng ta cần, Chúa nói rằng chúng ta không cần, không tốt cho ngươi. Không, đôi khi có những người giàu có quá thì bỏ Chúa, nhớ trong Kinh Thánh không? Xin Chúa đừng đẩy cho con quá giàu mà con bỏ Chúa, mà quá nghèo mà con làm phạm danh của Chúa, đúng không? Nghĩa là sao mình ăn cắp này kia đó là hư danh Chúa. Cho nên đôi khi chúng ta không cần phải quá giàu, Chúa biết cái nhu cầu của chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu xin hoài 10 năm, 20 năm không được, có thể chúng ta đặt câu hỏi của Chúa: Chúa ơi, chắc đây là không phải ý của Chúa phải không? Chúa cho quý vị biết hay là không. Đôi khi chúng ta cũng nêu lên danh Chúa, đôi khi tôi cũng cầu nguyện, tôi tha thiết, tôi tưởng cái này là nhu cầu của tôi, tưởng là tốt cho tôi, tốt cho gia đình của tôi, tốt cho hội thánh, nhưng mà sao? Đôi khi không phải theo ý của Chúa, không tốt trong lúc tạm thời. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 84 câu số 11, Thi Thiên đoạn 84 câu số 11 được chép như thế này: Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Ngài không có từ chối những điều tốt lành. Nếu mà chúng ta xin một điều gì đó, Chúa sẵn sàng cho, Chúa không có cản trở những sự tốt lành. Những tốt lành lúc nào Chúa đã dựng chúng ta lên thì Chúa ban phước những gì tốt lành nhất cho chúng ta. Đôi khi mà tôi ăn chay, hay là trong Kinh Thánh mình dạy mình ăn những đồ ăn thanh sạch đó không, thì người đời nói rằng: Ủa tại sao mà mình cử ăn mấy đó? Nhưng tại sao Chúa của anh mà khó khăn quá vậy? Mấy cái đồ tốt, mỡ, béo này kia, tại sao mà không ăn cho nó ngon miệng? Nhưng mà sao Chúa nói nhiều đó không có tốt lành cho ngươi, cho nên ta không cho ngươi ăn. Tất cả trong công việc của chúng ta cũng vậy, nó có khi có nhiều điều không tốt lành cho chúng ta không nên giữ đó. Chúa nói rằng Chúa ban phước chúng ta, Chúa ban phước chúng ta đầy đủ. Chúa hứa rằng ở trong cuối đoạn cuối và câu cuối của Matthew nói rằng: Ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến gì? Đến tận thế. Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, Chúa không bao giờ để chúng ta thiếu thốn. Một chi phút nào, giây phút nào quý vị nó thiếu thốn là chúng ta chưa hiểu ý của Chúa. Đó là sự dạy dỗ của Chúa thương bài cho em. Chúa nó dạy dỗ chúng ta rằng: Chúa là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngày nào đủ ngày đó, chúng ta mới đọc cái bài ứng đọc, ngày nào đủ ngày đó chúng ta không có đòi hỏi ngày mai sẽ có cái gì, ngày mốt sẽ gì, 10 năm sau, 20 năm sau, rồi sau tôi chết rồi tôi có đẩy lại gia tài cho con của tôi không, vân vân, không. Chúa nói chúng ta sống ngày nào đủ ngày đó để chúng ta dựa vào Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta có đầy đủ rồi đó thì chúng ta không dựa vào Đức Chúa Trời. Tôi nhớ rằng khi mà người ta cầu nguyện xin được qua Mỹ này: Ô Chúa ơi, con khổ quá, con không có gì, con đi qua đây Mỹ con không có bằng tài, nhưng bây giờ Chúa cho con công việc làm, Chúa con nhà cửa đầy đủ rồi sao? Họ bỏ Chúa, họ quên Chúa. Thà Chúa cắt bớt để sự thiếu thốn vẫn còn, để chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa. Quý vị nên cầu nguyện điều đó. Nếu mà quý vị mà thấy càng ngày xa Chúa, Chúa ơi, để cho con thiếu thốn đủ để con tiếp tục gần gũi với Ngài. Quý vị có dám cầu nguyện như thế không? Đôi khi chúng ta cần phải, tại vì Chúa ao ước chúng linh hồn chúng ta được cứu hơn là chúng ta khỏe mạnh hay là giàu sang trong thế gian này. Chúa rất quan tâm đời sống tâm linh của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta mất, Chúa muốn gìn giữ sự che chở dưới lòng bàn tay của Chúa. Cho nên Chúa sẵn sàng có mặt cùng với chúng ta khi mà chúng ta bệnh, đau, ốm, có nhu cầu gì, Chúa sẵn sàng có mặt ở đó. Người đời có thể không có, nhưng mà Chúa sẵn sàng nếu quý vị kêu cầu Chúa. Có câu chuyện kể lại rằng ở trong ngày xưa ông George Phillips ở Meridian, Mississippi, thì ở trong nhà đó, ban đêm đó, ông mới nghe cái tiếng lục đục ở trong cái kho, phải không? Ông ngoài sang, ông ngoài ngoài sau đó, thì ông biết rằng có vài người ăn trộm vô ăn cắp đồ. Ông mới không dám nói lớn tiếng, ông mới tắt đèn, ông mới cầm telephone lên, ông nói rằng gọi cho cảnh sát. Cảnh sát ơi, tôi có mấy người vô đây ăn cắp đồ của tôi đây, cảnh sát tới mau mau. Cảnh sát nói, ủa bây giờ ông đang ở đâu? Ủa dạ tôi đang ở trong nhà, có giữ kín hay không? Có giữ kín. Mấy người ăn trộm ở đâu? Ở ngoài. Như vậy hả? Đợi đi, chúng ta chưa có thời gian, tôi đang bận rộn lắm, chưa có thời gian đến đây. Ông cũng bực mình, nói rằng mình đang cần cảnh sát đến mà cảnh sát không đến. Ông mới cúp telephone. 5 phút sau ông gọi lại. Cảnh sát, tôi càng lắm, tôi bực tức cái mình đó, tôi đem cái súng ra, tôi bắn 6 người chết ở ngoài kho, ông có tới hay không? Cái ông cúp phone lên. Chủ trại cảnh sát quảng hồn, ông đem súng ra bắn thiệt sao? Thì từ lúc đó bắt đầu khoảng chừng 5 phút sau, bắt đầu xe chữa lửa đến, xong rồi trực thăng đến, rồi 6 xe cảnh sát đến bu vây ở trong nhà của ông. Rồi họ khám phá là những người ăn trộm vẫn còn ở trong kho đó, người ta bắt ăn trộm đó. Cái gặp cái ông này, cái ông cảnh sát nói, tôi tưởng ông bắn những người đó chết rồi. Thì ông, cái người trong nhà của ông nói rằng, tôi tưởng cảnh sát nói, cảnh sát không có thời giờ đến. Quý vị không? Thương bà chị em, chúng ta trong đời sống như vậy. Đôi khi chúng ta bận rộn, người đời không quan tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta cần Chúa, Chúa có mặt. Người đời đôi khi không có mặt ở cùng với chúng ta. Chúa rằng, ta là đấng chăn giữ ngươi, ngươi chẳng thiếu thốn gì. Khi ngươi lạnh, ngươi đau, ngươi ốm, ngươi bất mãn, ta thường ở cùng với các ngươi. Thưa bạn, trong đời sống của tôi có những lúc bất mãn. Nếu chúng ta cầu nguyện Chúa, chúng ta xin Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa đang bế bồng chúng ta, đang che chở chúng ta. Chúa lúc nào cũng kề cận chúng ta, vì Chúa là đấng chăn chiên đời sống chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Hãy dựa vào Chúa, bám chặt vào Chúa. Nhất là những em mới làm phép báp têm, đừng có nghĩ rằng sự khó khăn đến và chúng ta chịu không được. Chúa nói không sự khó khăn gì, không sự cám dỗ gì mà gì quá sức rồi ngươi. Mà nếu chúng ta thấy sự khó khăn, sự thiếu thốn, thì chúng ta chưa quá sức đâu. Chúa nói rằng chúng ta chịu đựng được. Chúng ta chịu đựng được. Sự khó khăn đó đến để chúng ta tiếp tục nhờ cậy Chúa. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.